Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về hiện tình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, trên thế giới hiện nay có hơn 7 tỷ người. Mới chỉ có hơn 1 tỷ người là người Kitô hữu. Con số chênh lệch này nhằm nói lên rằng số người chưa nhận biết Chúa còn rất nhiều. Trên những vùng đất Tây Nguyên, những vùng hẻo lánh, những biên cương giữa sống và chết, vân vân, có rất nhiều người chưa nhận biết Chúa Giêsu là ai. Vì thế, ngày nay, giáo hội rất cần có những tông đồ nhiệt thành loan báo tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Rất cần những tông đồ có tinh thần dấn thân đem ánh sáng lời Chúa đến những nơi tối tăm, đem niềm vui đến những nơi sầu khổ. Mệnh lệnh sai đi loan báo tin mừng của Chúa Giêsu đối với các môn đệ năm xưa không mất đi, nhưng vẫn còn vang vọng mãi, kêu gọi khẩn thiết đối với giáo hội, với mọi người Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Người muốn mỗi người mang tin mừng đến khắp mọi nơi, như năm xưa, người nói với các môn đệ: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quả thực, sứ vụ loan báo tin mừng là bản chất của giáo hội, mà giáo hội đã lãnh nhận sứ vụ ấy từ Chúa Giêsu. Sứ vụ này dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành riêng cho tu sĩ hay linh mục. Bổn phận loan báo tin mừng cũng được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong cuốn sách nói với bạn trẻ hôm nay như sau. Toàn thể hội thánh đón nhận lệnh truyền của Đức Kitô. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Vậy, tất cả hội thánh có tính thừa sai vào phúc âm hóa, sống trong một tình trạng truyền giáo liên lỉ. Làm Kitô hữu, nghĩa là làm những người thừa sai tông đồ. Khám phá ra Đức Kitô chưa đủ, phải mang người đến cho người khác nữa. Tuy nhiên, mặc dù ý thức bản chất của giáo hội là truyền giáo, nhưng vì sợ khổ, sợ xa rời sự tiện nghi của đời thường, sợ nguy hại đến tính mạng, hoặc bị cám dỗ bởi những thú vui trần gian, một số người Kitô hữu ngày nay không còn muốn dấn thân loan báo tin mừng, không còn muốn đem hạt giống lời Chúa đến gieo vãi vào những nơi chưa nhận biết Chúa. Thậm chí, họ còn bóp nghẹt hạt giống lời Chúa bằng những hành vi xấu xa, buôn bán gian lận, hoặc bởi những cám dỗ đời thường. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho giáo hội nhiều tông đồ nhiệt thành, dám dấn thân ra đi, cộng tác với nhau loan báo tin mừng ở khắp mọi nơi. Xin cho chúng con can đảm ra đi nói về Chúa, can đảm làm chứng về đức tin bằng lối sống của chúng con, lối sống được ký mốc ra từ tin mừng. Lời giảng và lối sống ấy có thể đánh thức thế giới này để họ nhận biết Chúa luôn yêu thương và gìn giữ họ. Amen.
Thời gian qua mau và chớ hững hờ, cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Ân xá trong năm đời sống thánh hiến. Trong năm đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn xá với những điều kiện thông thường như xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho tất cả những thành viên của các cộng đoàn sống đời thánh hiến và các tín hữu được tinh thần bác ái thúc đẩy, có lòng ăn năn sám hối thật sự, bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm nay cho đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016, ngày bế mạc năm đời sống thánh hiến. Ân xá này có thể nhường lại cho các linh hồn nơi luyện ngục. Ân xá được ban như sau. Ở Roma, khi tham dự những cuộc gặp gỡ quốc tế hay những cử hành những nghi lễ được ấn định trong niên lịch của những cộng đoàn sống đời thánh hiến và những hiệp hội sống đời sống tông đồ, và khi suy niệm vào những thời điểm thích hợp, kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tin tính dưới mọi hình thức đã được phê chuẩn và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Trong các giáo hội địa phương, vào những ngày được dành riêng để cầu nguyện cho đời sống thánh hiến trong giáo phận, và trong các buổi cử hành có quy mô toàn giáo phận dành cho năm đời sống thánh hiến, bằng cách đi viếng nhà thờ chính tòa hay một thánh đường nào khác được vị bản quyền sở tại chỉ định, hay một nhà nguyện của một tu viện hoặc của một đan viện, và đọc các giờ kinh phụng vụ cách công khai, hay dùng một thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc bằng kinh lạy cha, kinh tin kính, dưới mọi hình thức đã được phê chuẩn, và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria. Những thành viên của các hội dòng sống đời thánh hiến, vì lý do đau ốm hay những lý do nghiêm trọng nào khác, không thể đi viếng các nơi thánh trên đây, cũng có thể nhận được ơn toàn xá nếu hoàn toàn sạch tội và có ý thi hành ba điều kiện thông thường càng sớm càng tốt, viếng các nơi ấy trong tinh thần, dâng bệnh tật và các đau khổ mình phải chịu lên Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót qua Đức Trinh Nữ Maria và đọc các kinh đã chỉ định. Để dễ dàng được hưởng ơn thánh nhờ các phương thế của lòng bác ái mục vụ, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án tòa ân giải tối cao, người đã ký sắc lệnh này, xin các kinh sĩ, các linh mục của những hội dòng sống đời thánh hiến và tất cả các linh mục khác có thể giải tội hay sẵn lòng quảng đại ban bí tích hòa giải và thường xuyên kiệu mình Thánh Chúa cho người đau yếu. Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho những người thánh hiến trong toàn thể giáo hội, kêu gọi kiểm điểm ơn gọi, dấn thân canh tân đoàn sủng, tăng cường tình hiệp thông, đi tới các khu ngoại ô của cuộc sống, quan tâm giúp đỡ những người nghèo. Trên đây là một vài điểm trong lá thư thật dài của Đức Thánh Cha Francisco, công bố hôm 28 tháng 11 năm 2014, và gửi đến những người nam nữ thánh hiến, nhân dịp năm về đời sống thánh hiến, bắt đầu từ Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014, và kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2016, lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Thư của Đức Thánh Cha gồm 3 phần. Trước tiên về những mục tiêu của năm về đời sống thánh hiến, tiếp đến là những mong đợi của Đức Thánh Cha nơi những người sống thánh hiến trong năm này. Sau cùng là những chân trời của năm về đời sống thánh hiến. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha nói đến 3 mục tiêu của năm này, đó là nhìn lại quá khứ trong niềm biết ơn. Mỗi gia đình đoàn sủng hãy nhớ lại sự khởi đầu và phát triển của mình để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội bao nhiêu hồng ân. Năm này cũng là cơ hội để khiêm tốn xưng thú những giòn mỏng yếu đuối của mình và tín thác nơi Thiên Chúa là tình thương. Mục tiêu thứ hai, năm về đời sống thánh hiến, mời gọi sống hiện tại trong niềm hăng say để cho mình được tin mừng của Chúa gọi hỏi, để tin mừng thực sự là cẩm nang cho đời sống thường nhật và những chọn lựa chúng ta được kêu gọi thực hiện, kiểm điểm sự trung thành đối với sứ mạng đã được ủy thác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sống hiện tại trong niềm hăng say có nghĩa là trở thành những chuyên gia về hiệp thông, thành chứng nhân và những người kiến tạo dự án hiệp thông ấy. Mục tiêu thứ ba là đón nhận tương lai với niềm hy vọng, mặc dù có đủ loại khó khăn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, niềm hy vọng ở đây không dựa trên những con số và những công việc, nhưng trên đấng mà chúng ta tín thác, và đối với Chúa không gì là không có thể. Ngài nói, anh chị em đừng chiều theo cám dỗ của những con số và hiệu năng, và càng không nên cậy dựa vào sức riêng của mình. Trong số những mong đợi Đức Thánh Cha đề ra trong năm về đời sống thánh hiến, Ngài mong muốn rằng nơi nào có các tu sĩ thì nơi đó có niềm vui. Đức Thánh Cha nói, chúng ta được kêu gọi, cảm nghiệm và chứng tỏ rằng Thiên Chúa có thể làm cho tâm hồn chúng ta được sung mãn và làm cho chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta không cần tìm hạnh phúc ở nơi khác. Ước gì tình huynh đệ chân thành trong cộng đoàn chúng ta nuôi dưỡng niềm vui của chúng ta. Mong đợi thứ hai của Đức Thánh Cha là Ngài muốn các tu sĩ thức tỉnh thế giới trở thành những ngôn sứ làm chứng về cách thức Chúa Giêsu đã sống trên trái đất này. Không bao giờ tu sĩ được từ bỏ sứ vụ ngôn sứ của mình. Mong đợi thứ ba là linh đạo hiệp thông trở thành thực tại trong các cộng đoàn và những người thánh hiến đi hàng đầu trong việc đương đầu với thách đố, biến giáo hội thành nhà và là trường hiệp thông. Đức Thánh Cha viết, tình hiệp thông được thực thi trước tiên giữa lòng các cộng đoàn dòng tu liên hệ. Về điểm này, tôi mời gọi anh chị em hãy đọc lại những lời mà tôi thường lặp lại, đó là những lời phê bình, nói hành nói xấu, ghen tị, ghen tương, đố kỵ, là những thái độ không có quyền được ở trong các nhà của chúng ta. Sau khi đặt tiền đề đó, con đường bác ái mở ra trước mắt chúng ta hầu như là vô biên, vì đây là vấn đề theo đuổi sự đón tiếp và quan tâm đối với nhau, thực thi sự hiệp thông của cải vật chất và tinh thần, sửa lỗi cho nhau, tôn trọng những người yếu hơn. Sống chung với nhau thật là một khoa thần bí. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần giáo hội, nhất là những người thánh hiến, hãy ra khỏi mình để tới các vùng ngoại ô của cuộc sống, đáp ứng những mong đợi của thế giới. Ngài viết, có cả một nhân loại đang chờ đợi, những người đã mất hết mọi hy vọng, các gia đình gặp khó khăn, các trẻ em bị bỏ rơi, người trẻ bị chặn mất mọi tương lai, bệnh nhân, người già bị bỏ rơi, người giàu đầy dư của cải nhưng tâm hồn trống rỗng. Trong phần thứ ba của lá thư, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các giáo dân liên kết với các tu sĩ trong đoàn sủng. Ngài cũng nhắc nhở rằng, năm về đời sống thánh hiến cũng có liên hệ tới toàn thể giáo hội. Vì thế, Ngài mời gọi các tín hữu hãy ý thức về hồng ân là sự hiện diện của bao nhiêu người thánh hiến, những người thừa kế của các vị đại thánh. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục hãy nồng nhiệt và vui mừng đón nhận đời sống thánh hiến trong giáo phận liên hệ như một gia sản tinh thần góp phần vào thiện ích của toàn thể thân mình Chúa Kitô. Đồng thời với lá thư của Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải Tối Cao đã công bố sắc lệnh ký ngày 23 tháng 11 năm 2014, ấn định những công việc cần thực thi để được hưởng ơn toàn xá Đức Thánh Cha rộng ban trong năm về đời sống thánh hiến. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Đức Cha Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa thăm mục vụ tại Điện Biên. Chiều hôm 29 tháng 11 năm 2014, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, đã thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ mùa vọng 2015 tại những miền xa xôi, nhiều khó khăn nhất của giáo phận, trong ý thức đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco là ra đi đến vùng ngoại biên, nơi anh chị em chúng ta đang khao khát Đức Kitô và niềm vui của tin mừng. Cho đến nay, tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, chính quyền địa phương vẫn chưa công nhận sự có mặt của đạo Công giáo tại đây, chưa cho thiết lập giáo xứ, xây dựng nhà thờ, bổ nhiệm linh mục đến và làm việc mục vụ, tuy trong thực tế vẫn để Cha Phạm Thanh Bình từ Sapa, tỉnh Lào Cai, đến Điện Biên làm mục vụ vài tháng một lần. Chuyến mục vụ đầu tiên được thực hiện từ ngày 29 tháng 11 năm 2014 đến mùng 4 tháng 12 năm 2014 tại tỉnh Điện Biên. Đức Cha Phụ tá cùng Cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản sứ Sapa, kiêm Cộng đoàn Điện Biên và Cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ Lào Cai, bắt đầu chuyến mục vụ Điện Biên. Điện Biên nằm ở phía tây tây bắc của Việt Nam, cách Hà Nội hơn 500 km, là thành phố lịch sử gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Thành phố Điện Biên hôm nay đã thay da đổi thịt để trở nên một thành phố du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan những di tích lịch sử. Về mặt tôn giáo, như đã nói trên, đến nay chính quyền Điện Biên vẫn chưa chính thức công nhận đạo Công giáo được sinh hoạt như Tin lành và Phật giáo. Theo Cha Bình, số giáo dân ở tỉnh Điện Biên gồm 2.200 người tại các nhóm như sau. Điện Biên 500 người, Mường Ảng 150 người, Tùa Chùa 150 người, Hủy Thủng 460 người, Na Cô Sa 430 người, Nậm Trẩn 260 người, Nà Bủng 100 người, Nậm Vì 70 người và Mường Nhé 80 người. Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà anh chị Huân Thoan ở xã Nọc Hẹt, huyện Điện Biên. Từ 7 năm nay, cộng đoàn đã mượn gia đình anh để làm nơi cầu nguyện và dâng lễ. Khoảng 200 giáo dân từ các nơi xa xôi như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Sapa hay từ trong thành phố Điện Biên đã có mặt. thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng được cử hành vào lúc 8 giờ tối. Trong bài giảng, Đức Cha Phụ Tá đã nêu bật ý nghĩa của mùa vọng là một chuẩn bị tâm hồn người tín hữu đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh và chờ mong Ngài sẽ trở lại trong vinh quang bằng thái độ tỉnh thức, sẵn sàng như đang cầm nến cháy sáng. Ngài cũng ví bà con giáo dân ở Điện Biên hôm nay như đang ở trong một mùa vọng khác, là chờ mong được Ngài công khai nhìn nhận quyền tự do tôn giáo như tại các nơi khác trong giáo phận hay đất nước Việt Nam. Trong khi chờ đợi ngày ấy, giáo dân phải tỉnh thức và sẵn sàng như đang cầm đèn cháy sáng chờ đợi Chúa Kitô đến bằng cách sống đức tin. Đức Cha nói, nếu vậy, anh chị em cần phải làm hai việc này. Thứ nhất, củng cố bản thân, gia đình và cộng đoàn thật vững chắc trong đức tin. Thứ hai, loan báo cho mọi người biết về tình thương của Thiên Chúa, tức là truyền giáo. Đây là lần thứ hai Đức Cha An Phong đến thăm Cộng đoàn Công giáo tại Điện Biên.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Như chúng ta đã biết, Đức Giáo Hoàng Francisco đã kết thúc chuyến tông du 3 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ cách tốt đẹp. Thổ Nhĩ Kỳ vốn là một quốc gia Hồi giáo, và tuy đây là giáo đô tinh thần của thế giới chính thống giáo, gồm gần 3 triệu tín đồ, nhưng số tín hữu Kitô giáo nói chung chỉ trên dưới 100.000 người. Đó là con số ước lượng của Đức Cha François Giacang, đại diện Thượng phụ Can Đê tại Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số Thổ hiện lên tới 76 triệu người, đại đa số theo Hồi giáo Sunni. Trước đây, dân số Kitô giáo lớn hơn thế rất nhiều. Nhưng sau vụ diệt chủng người Armeni và thảm sát tín hữu chính thống Syria giữa các năm 1895 và 1915, với số nạn nhân lên tới hàng triệu, con số đã giảm sút một cách thảm hại. Ngày nay, vẫn còn cả hàng nghìn ngôi nhà thờ và đan viện rải rác khắp xứ trong tình trạng tan hoang và bị bỏ rơi. Đức Cha Giacang nhận định rằng, các Kitô hữu ngày nay tại Thổ Nhĩ Kỳ bị coi như người ngoại quốc trên ngay xứ sở của họ. Dù quyền tự do thờ phượng được hiến pháp thừa nhận. Trong những năm gần đây, một số giáo sĩ công giáo và thệ phản bị giết, và trong năm 2007, Grant Dink, một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ gốc Armeni, đã bị ám sát. Ông là người tích cực vận động cho việc xứ này nhìn nhận tội diệt chủng người Armeni và là tranh đấu cho quyền lợi thiểu số tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một số khá đông người Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay vẫn còn tin rằng người Kitô hữu muốn tạo bất ổn cho đất nước. Mark Lowen của BBC tại Istanbul, một ngày trước cuộc viếng thăm của Đức Francisco, đã cho chạy hàng tít. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco, các Kitô hữu Thổ Nhĩ Kỳ phải đối diện với những thời kỳ căng thẳng. Theo ông, tại Thổ Nhĩ Kỳ, không có biểu tượng nào cho thấy cuộc va chạm giữa các nền văn minh rõ ràng hơn Hagia Sophia. Trong cả gần 1.000 năm trước đây, tòa nhà này vốn là ngôi nhà thờ chính tòa quan trọng nhất của thế giới chính thống giáo, vì nó vốn là trái tim tôn giáo của đế quốc Kitô giáo Byzantine, với thủ đô mang tên Constantinople. Nhưng năm 1453, thành phố rơi vào tay người Ottoman và Hagia Sophia trở thành một đền thờ Hồi giáo và Kitô giáo bắt đầu suy giảm ở đây. Việc suy giảm ấy càng gia tăng với sự sụp đổ của đế quốc Ottoman. Ngày nay, khi Đức Phanxicô tới Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài sẽ chứng kiến một đất nước trước đây 100 năm. Người Kitô giáo chiếm 20% dân số, nay chỉ còn chừng 0.2%. Sử gia Sengiz Akta cho rằng, không một quốc gia nào ở trong vùng, kể cả Iran, lại thuần nhất theo nghĩa Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là một quốc gia một màu, màu Hồi giáo. Sau khi ra đời năm 1923, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện việc trao đổi dân số với Hy Lạp để tạo ra một thứ nhất quán nhiều hơn về sắc tộc và tôn giáo. Hơn 1 triệu người Hy Lạp buộc phải rời Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi 300.000 người Hồi giáo từ Hy Lạp hồi hương về Thổ. Thoạt đầu, những người Hy Lạp tại Istanbul được tha, nhưng sau đó, vì thuế má quá nặng và vì những cuộc sát phạt năm 1955 và tống xuất người Hy Lạp hàng loạt năm 1964, cộng đồng Hy Lạp quả rơi vào tình thế tả tơi. Và do đó, cả Kitô giáo chính thống mà họ thực hành nữa. Acta cho rằng, cuộc thanh trừng các nhóm thiểu số sắc tộc không phải Hồi giáo này, nhằm làm cạn chất xám. Vì quả tình, khi hành động như thế, người Thổ đã triệt hạ cả một giai cấp tư sản, vì những người Hy Lạp này không những giàu có mà còn là những thợ thủ công lành nghề. Hậu quả, di sản Hy Lạp và Do Thái biến khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Không phải chỉ có người Hy Lạp, người Kitô hữu gốc Armeni cũng cùng chung số phận như thế. Hàng trăm ngàn người thuộc sắc tộc này bị tống xuất năm 1915. Họ bị giết hay chết vì đói và bệnh tật. Nhãn hiệu diệt chủng bị nhà nước Thổ bác bỏ. Từ một dân số 2 triệu, hiện chỉ còn 50.000 người Armeni tại Thổ mà thôi. Brand Dink đã nói ở trên, chính là một người gốc Armeni và là chủ bút tờ tuần báo Armeni tại Istanbul. Việc sát hại ông năm 2007 đã để lại một cảm giác luôn cảm thấy bị đe dọa nơi cộng đồng Armeni. Đến nỗi, người kế nhiệm ông là Robert Koptas cho hay, người Armeni sợ không dám nói ra căn tính tôn giáo của mình ở đây. Phần lớn, các tín hữu phải giấu thánh giá bên trong áo mặc. Họ không thể trưng nó ra và tự do bước trên hè phố, vì sẽ gặp phản ứng ngay tức khắc. Tôi không muốn nói mọi người Thổ đều chống Kitô giáo, nhưng chủ nghĩa duy quốc gia đang dâng cao đến nỗi người ta sợ không dám nói ra căn tính của mình. Cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở đây rất lo ngại trước việc chủ nghĩa duy quốc gia Hồi giáo của Thổ càng ngày càng lớn mạnh dưới chính phủ gốc gác duy Hồi giáo của ông Recep Tayyip Erdogan, thủ tướng trong 11 năm qua và năm ngoái được bầu làm tổng thống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày hiện tình Kitô giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. nhân chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco vừa kết thúc hôm Chủ nhật, ngày 30 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày phần còn lại của bài viết này vào mục thời sự tiếp theo. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Giáo hội không phải là một thực tại tĩnh, đứng im, mục tiêu cho chính mình, nhưng giáo hội liên tục tiến bước trong lịch sử, hướng về mục tiêu tối hậu và tuyệt vời là nước trời, và giáo hội ngay tại trần thế này là mầm mống và là khởi đầu của nước ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với khoảng 15.000 tín hữu hành hương từ các nước đến tham dự cuộc tiếp kiến của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư 26 tháng 11 năm 2014 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa ngày tận thế. Đức Thánh Cha tiến vào quảng trường lúc 9 giờ 45 phút trên chiếc xe Jeep màu trắng có mái che mưa để chào thăm các tín hữu, ôm hôn và chúc lành cho các em bé được các nhân viên an ninh bế lên đưa cho ngài. Lên tới lễ đài ở thềm đền thờ, Đức Thánh Cha khởi sự buổi tiếp kiến với dấu thánh giá và lời chào phụng vụ. Và sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 5 thứ tiếng, trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma nói về viễn tượng tận thế, vũ trụ này sẽ được biến đổi. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài huấn giáo về giáo hội, và ngài nói về giáo hội lữ hành hướng về quê trời. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay trời hơi xấu, nhưng anh chị em thật can đảm. Tôi ca ngợi anh chị em. Chúng ta hy vọng có thể cùng nhau cầu nguyện hôm nay. Khi trình bày giáo hội cho con người ngày nay, Công đồng chung Vaticano thứ hai ý thức rõ một chân lý cơ bản không bao giờ được quên, đó là giáo hội không phải là một thực tại tĩnh, đứng im, mục tiêu cho chính mình, nhưng giáo hội liên tục tiến bước trong lịch sử, hướng về mục tiêu tối hậu và tuyệt vời là nước trời. Và giáo hội ngay tại trần thế này là mầm mống và là khởi đầu của nước ấy. Khi hướng về chân trời đó, chúng ta nhận thấy trí tưởng tượng của chúng ta khựng lại, chỉ có thể trực giác được phần nào sự huy hoàng của mầu nhiệm vượt lên trên giác quan của chúng ta. Và tự nhiên nổi lên trong chúng ta một số câu hỏi, khi nào thì giai đoạn chót sẽ đến? Chiều kích mới mà giáo hội sẽ bước vào như thế nào? Nhân loại lúc ấy ra sao? Và thiên nhiên bao quanh chúng ta sẽ thế nào? Những câu hỏi này không mới mẻ gì, các môn đệ của Chúa Giê-xu thời ấy cũng đã nêu lên. Khi nào thì điều ấy sẽ xảy ra? Khi nào thì thần trí chiến thắng thiên nhiên trên công trình tạo dựng, trên mọi sự? Đó là những câu hỏi của con người. Những câu hỏi đã có từ xưa, và cả chúng ta cũng đặt ra những câu hỏi như vậy. Hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng chung Vaticano thứ hai đứng trước những vấn nạn vẫn vang vọng trong tâm hồn con người như thế, đã khẳng định rằng, chúng ta không biết khi nào sẽ đến ngày tận thế, và chúng ta không biết cách thức vũ trụ sẽ biến đổi ra sao. Chắc chắn diện mạo của thế giới này qua đi bị biến dạng vì tội lỗi. Nhưng do mặc khải, chúng ta biết rằng Thiên Chúa chuẩn bị một nơi ở mới và đất mới, trong đó có công lý ngự trị và hạnh phúc sẽ làm mãn nguyện hoàn toàn mọi ước muốn an bình từ tâm hồn con người. và thế là mục đích mà giáo hội hướng tới chính là thành Jerusalem mới, là thiên đàng. Đó không phải là một nơi cho bằng một trạng thái, trong đó những mong đợi sâu xa nhất của chúng ta sẽ thành tựu, và cuộc sống chúng ta trong tư cách là thụ tạo và là con Thiên Chúa sẽ đạt tới mức độ trưởng thành trọn vẹn. Sau cùng, chúng ta sẽ được vinh quang, an bình và tình thương của Thiên Chúa hoàn toàn, không còn chịu giới hạn nào, và chúng ta sẽ được diện đối diện với Chúa. Trong viễn tượng này, thật là đẹp khi nhận thấy có sự nối tiếp và hiệp thông sâu xa giữa giáo hội thiên quốc và giáo hội lữ hành trên mặt đất. Những người đang sống trước nhan Thiên Chúa có thể nâng đỡ và chuyển cầu cho chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta. Đàng khác, cả chúng ta cũng luôn được mời gọi dâng những công việc lành, kinh nguyện và thánh lễ để xoa dịu sầu muộn của các linh hồn còn đang chờ đợi hạnh phúc vô biên. Đúng vậy, vì trong nhãn giới Kitô giáo, không còn phân biệt giữa những người đã chết và những người còn sống, nhưng là giữa người ở trong Chúa Kitô và những người không ở trong Ngài. Đó chính là yếu tố chủ yếu có tính chất quyết định đối với phần rỗi và hạnh phúc của chúng ta. Đồng thời, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng sự hoàn thành ý định tuyệt vời này không thể không liên hệ tới tất cả những gì quanh chúng ta và xuất phát từ tư tưởng và tâm hồn của Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ khẳng định rõ ràng điều đó khi Ngài nói rằng cả thụ tạo cũng sẽ được giải thoát khỏi tình trạng nô lệ sự hư nát để bước vào trong tự do của vinh quang con cái Thiên Chúa. Các văn bản khác sử dụng hình ảnh trời mới và đất mới, theo nghĩa toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới và sẽ được giải thoát một lần cho tất cả khỏi mọi vết tích sự ác và cả sự chết. Điều được nhắm tới giống như hoàn thành một sự biến đổi đã khởi sự trong thực tế từ cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, và vì thế đó là một sự tạo dựng mới. Đó không phải là một sự tiêu diệt vũ trụ và tất cả những gì bao quanh, nhưng là đưa mọi sự đến mức độ viên mãn, đến chân lý và vẻ đẹp. Đó là ý định của Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần từ đời đời muốn thực hiện và đang thực hiện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, khi nghĩ đến những thực tại tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta thấy rằng được thuộc về giáo hội quả là một hồng ân tuyệt vời, mang theo ơn gọi cao cả nhất của chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, luôn canh chừng hành trình của chúng ta và giúp chúng ta, giống như mẹ, trở thành dấu chỉ vui mừng, tín thác và hy vọng giữa anh chị em chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục và giám chức của Tòa Thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau, cũng như dịch những lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng, trong lúc năm phụng vụ sắp kết thúc, tôi mời gọi anh chị em hãy suy tư về thực tại lạ lùng của đời sống vĩnh cửu mà chúng ta được mời gọi tiến về, và chúng ta hãy xin mẹ Maria trợ giúp để bước vào đời sống ấy. Khi chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ả Rập, Ngài đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Iraq và Trung Đông, và nói rằng, bạo lực, đau khổ và tội lỗi nặng nề phải đưa chúng ta đến chỗ đặt tất cả mọi sự trong công lý của Thiên Chúa. Chúa sẽ phán xét mỗi người theo công việc của họ. Anh chị em hãy kiên cường và gắn bó với giáo hội và niềm tin của anh chị em đến độ thanh tẩy thế giới bằng niềm tín thác của anh chị em. Hãy biến đổi thế giới bằng niềm hy vọng của anh chị em và chăm sóc thế giới bằng chứng tá tha thứ, yêu thương và kiên nhẫn của anh chị em. Xin Chúa bảo vệ và nâng đỡ anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng, như anh chị em biết, thứ sáu này đến Chủ nhật tới đây, tôi sẽ thực hiện cuộc tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ. tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Phêrô nơi người anh em là Andre mang lại nhiều thành quả an bình, cuộc đối thoại chân thành giữa các tôn giáo và sự hòa hợp trong quốc dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn và nói rằng, Chúa Nhật tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu mùa vọng. Các bạn trẻ thân mến, ước gì sự chờ đợi đấng cứu thế làm cho tâm hồn các bạn tràn đầy vui mừng. Các bệnh nhân thân mến, xin anh chị em đừng mỏi mệt trong việc tôn thờ Chúa đấng đến nơi chúng ta cả trong thử thách. Và hỡi các đôi tân hôn thân mến, hãy học yêu thương theo đấng vì yêu thương đã nhập thể để cứu độ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương sáng thứ Tư 26 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với các gia đình qua chủ đề truyền hình và gia đình, các nguyên tắc cho thói quen tốt trong việc xem truyền hình. Hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại của chủ đề này. Đức Thánh Cha nói tiếp, để kỹ nghệ truyền hình bảo vệ các quyền của gia đình, thì cha mẹ cần phải bày tỏ những quan tâm hợp pháp của mình cho các nhà sản xuất và những người có trách nhiệm về phương tiện xã hội. Đôi lúc cũng phải kết hợp với những người khác bằng cách hình thành những hiệp hội đại diện cho những nhu cầu của mình, liên lạc với các phương tiện truyền thông, các nhà tài trợ và chính quyền các cấp. Những người làm việc cho truyền hình gồm có các nhà quản lý và nhân viên, các nhà sản xuất và các giám đốc, các tác giả và những nhà nghiên cứu, các ký giả, tài tử điện ảnh và nhân viên kỹ thuật. Tất cả đều có trách nhiệm luân lý nặng nề đối với các gia đình, là phần lớn khán giả của họ. Trong đời sống chuyên môn và cá nhân của mình, những ai làm việc trong lĩnh vực truyền hình cần phải đặt mọi bổn phận đối với gia đình như cộng đoàn xã hội căn bản của sự sống, của tình yêu và tinh thần liên đới. Trong khi nhìn nhận khả năng ảnh hưởng của cơ chế nơi mình làm việc, họ phải trở nên những người cổ võ các giá trị thiêng liêng và luân lý đích thực. Hãy tránh đi những gì có thể phương hại gia đình trong cuộc sống, trong tính kiên vững, trong sự quân bình và trong hạnh phúc của nó, chẳng hạn như sự dâm ô, bạo lực, bên vực việc ly dị hoặc những thái độ chống đối xã hội trong giới trẻ. Trong việc thi hành trách nhiệm của mình, kỹ nghệ truyền hình phải khai triển và tuân giữ một nguyên tắc luân lý, gồm cả bổn phận làm thỏa mãn các nhu cầu của gia đình và cổ võ các giá trị nâng đỡ đời sống gia đình. Cả các ban cố vấn được hình thành bởi những thành viên của kỹ nghệ truyền hình, cũng như các đại diện của bên thụ hưởng các phương tiện truyền thông đại chúng, đều cùng chung một nguyện vọng để làm cho truyền hình đáp ứng được các nhu cầu và các giá trị của người sử dụng.
trong khi nhìn nhận tầm quan trọng của một sự trao đổi tự do về tư tưởng và tin tức. Giáo hội ủng hộ tự do ngôn luận và báo chí. Đồng thời, giáo hội chú trọng đến việc phải được tôn trọng quyền của mỗi người, của mỗi gia đình và của mỗi xã hội, về đời tư, về chỗ đứng nơi công cộng và về việc bảo vệ các giá trị căn bản của sự sống. Các chính quyền được mời gọi để đặt ra và làm cho các mẫu mực luân lý được tôn trọng đối với chương trình thăng tiến các giá trị nhân bản và tôn giáo. Trên đó, đời sống gia đình được xây dựng và ngăn chặn những gì làm nguy hại đến nó. Ngoài ra, chính quyền còn phải cổ võ sự đối thoại giữa kỹ nghệ truyền hình và công chúng, đồng thời cung cấp các cơ cấu và cơ hội để điều đó có thể được thực hiện. Các tổ chức tôn giáo, về phần mình, có thể trở nên một công cụ phục vụ rất tốt cho gia đình bằng cách hướng dẫn họ về các phương tiện truyền thông xã hội và cho họ những phán đoán về các phim ảnh và chương trình. Nơi nào có khả năng thì các tổ chức giáo hội về truyền thông xã hội cũng có thể giúp các gia đình bằng việc sản xuất và truyền đi những chương trình cho các gia đình, hoặc cổ võ loại chương trình này. Các hội đồng giám mục và các giáo phận cũng cần nỗ lực đưa vào trong chương trình mục vụ của mình cho việc truyền thông xã hội chiều kích gia đình của truyền hình. Vì phải làm việc để giới thiệu một cái nhìn về cuộc sống cho quần chúng đông đảo, gồm cả trẻ em và thanh niên, nên các nhà chuyên môn về truyền hình có thể giúp cho việc mục vụ của giáo hội, và giáo hội có thể giúp cho họ biết quý trọng các nguyên tắc luân lý và tôn giáo, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho đời sống nhân bản và gia đình. Các chương trình mục vụ có thể bảo đảm một việc thường huấn, có khả năng giúp cho những người nam này và những người nữ kia những gì đúng trong lĩnh vực luân lý và đạo đức, luôn được xuyên suốt hơn nhờ các nguyên tắc luân lý trong cuộc sống nghề nghiệp cũng như trong đời tư. Gia đình được xây dựng trên hôn nhân là một cộng đoàn duy nhất của các ngôi vị, được Thiên Chúa lập nên như tổ ấm tự nhiên và căn bản của xã hội. Truyền hình và các phương tiện truyền thông xã hội có một thế lực lớn lao để hỗ trợ và tăng cường cho sự hiệp thông ấy trong gia đình, cũng như tính liên đới đối với các gia đình khác và tinh thần phục vụ đối với xã hội. Với lòng biết ơn về sự đóng góp mà truyền hình như là một phương tiện truyền thông đã cống hiến và còn có thể cống hiến cho sự hiệp thông trong gia đình và giữa các gia đình, giáo hội chính mình cũng hiệp thông trong sự thật và trong tình yêu của Đức Kitô, xin dùng cơ hội của Ngày Thế giới truyền thông xã hội để khuyến khích chính các gia đình, những người làm việc trong lĩnh vực của các phương tiện truyền thông xã hội và chính quyền các cấp thực hiện cách trọn vẹn sứ mạng cao cả hỗ trợ và tăng cường tế bào đầu tiên và sống động nhất của xã hội, đó chính là gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị với các gia đình qua chủ đề truyền hình và gia đình, các nguyên tắc cho thói quen tốt trong việc xem truyền hình, được trích trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 28 năm 1994. Rất mong những lời nhắn nhủ này giúp chúng ta ngăn chặn được những mặt tiêu cực và phát huy được những mặt tích cực của truyền hình và truyền thông trong đời sống gia đình. Đặc biệt, đừng bao giờ để cho truyền hình và truyền thông phá hủy đời sống thánh thiêng và cầu nguyện của gia đình mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một cửa hàng điện máy luôn sáng trưng với dàn bóng điện thắp từ trên xuống dưới. Có người khách đến mua hàng và hỏi, tiệm của anh dùng bóng đèn loại nào mà sáng và bền như thế? Chủ cửa hàng trả lời, bóng điện bị hư hoài đấy, nhưng tôi cho thợ thay bóng mới ngay. Lúc này, người khách mới hiểu ra một điều thật đơn giản. Hóa ra, để duy trì ánh sáng, chỉ cần dám thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, thay đổi là một bước cần thiết để xây dựng và phát triển cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi bao giờ cũng kèm theo rất nhiều sự rủi ro và vượt qua chúng bao giờ cũng là việc đầy khó khăn, thử thách. Có những thay đổi mang ý nghĩa sâu sắc nhưng đòi hỏi ta phải nỗ lực, đôi khi phải chấp nhận cả những vết trầy xước và thương đau. Khi ta không sẵn sàng đối mặt với sự rủi ro mất mát, mà chỉ mưu cầu sự an toàn, thì cuộc sống của ta sẽ trở nên đơn điệu. Nếu ta không dám chấp nhận sự tổn thương, ta không có được sự mới mẻ. Trong tâm tình chuẩn bị đón chờ Chúa đến, chúng ta lại nghe vang vọng lời ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống. Nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Như thế, để xứng đáng đón nhận Chúa đến, chúng ta phải dọn dẹp căn phòng nội tâm, thay đổi lối sống sao cho phù hợp với những đòi hỏi của tin mừng. Trong bài giảng lễ bế mạc công nghị giáo phận Sài Gòn vào năm 2011 với chủ đề Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã ân cần nhắc nhủ với từng tín hữu, đặc biệt là với các tu sĩ linh mục rằng, hãy cởi bỏ nếp sống cũ bị kiềm tỏa bởi lòng tham sân si với xu hướng hay kết tội và loại trừ nhau. Vừa mặc lấy con người mới, đổi mới cách nghĩ, cách nói, cách làm, cách ứng xử, nói chung là cách tu thân, cách tề gia, cách trị quốc, sao cho thuận ý trời, hợp với văn hóa lành mạnh của xã hội, hòa với lòng người, nhằm mang lại sự bình an và niềm vui, yêu thương và hợp nhất cho mọi người. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh sứ vụ của người bước theo Chúa để loan báo tin mừng, yêu thương, phục vụ con người là phải hòa nhập vào đời sống xã hội nhân loại, nhưng không để mình bị nhiễm những thói hư, tật xấu trong xã hội. Đồng thời cảm với phận người để thăng tiến đời sống con người, nhưng không gây phân hóa, chia rẽ gia đình nhân loại. Dấn thân phục vụ cho tin mừng cứu độ vì sự sống và sự phát triển của mọi người. Trong hoàn cảnh hôm nay, phục vụ cho tin mừng cứu độ đòi hỏi linh mục không tạo ra, không chạy theo một thế lực trần thế, không tạo điều kiện cho cánh hữu cánh tả lợi dụng mình như công cụ chính trị phục vụ cho tư lợi, tư quyền của họ. Đổi mới không phải để nổi bật, chơi trội, nhưng là để đồng hành với dân tộc, với con người trước những vấn đề của xã hội. Đồng cảm với niềm vui, nỗi buồn, nỗi lo lắng khốn khổ của con người. Vì như con Thiên Chúa đã đến không phải để phá hủy, nhưng để kiện toàn. Không phải để ngăn cách, nhưng để hàn gắn, nối liền hai bờ sinh tử, giữa trời đất, giữa phàm nhân với Thiên Chúa. Lạy Chúa, chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, ước mong mỗi người tín hữu chúng con đều đổi mới tranh tâm cuộc sống bằng chính hành động và lối sống cụ thể. Vì chỉ khi thay đổi chính mình, chúng con mới hiệp thông được với người khác và mới chu toàn sứ vụ của người con cái Chúa. Amen.
Hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, tung lũng đồi cao, hãy san cho bao. Hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Nguyện xin Chúa đến.
Trời với đất, xin Chúa giao hòa liên kết, an vui thay bình yên trì cho mọi tâm trí hiệp nhất. Hãy dọn đường Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.